Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Mortgage Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston hôm nay nắng vàng rực rỡ, hôm nay nhiệt độ lên tới 79-80 độ, không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, bên Dallas rất là ấm áp và nắng đẹp trong trẻo phải không giáo sư?
Vâng, đúng rồi, cuối tuần hình như nay mai đó là nhiệt độ lên tới 82 độ, đó. Có nghĩa nóng nhất đó, ngày Chủ nhật đó, thì rất là tốt. Tốt để cho gọi là có party ở ngoài hay là trong nhà đều tốt hết. Mùa hè thật sự nữa là gần như là mùa hè rồi, chứ không phải là mùa xuân nữa. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, trước hết thì như thường lệ chúng ta luôn luôn mời giáo sư có thể nói về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, thị trường chứng khoán hình như là cũng tiếp tục ăn Tết với chúng ta, vì người Việt Nam mình thì ăn Tết tháng 1 và cuối tháng 2 luôn, bây giờ tới cuối tháng 2 thì thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tốt đẹp trong mùa lễ Tết này. S&P 500 lên đến gần như là 5.100 điểm, còn 5.088 điểm, đó là rất là cao độ kỷ lục. Dow Jones 30 bây giờ lên 39.131 điểm, có nghĩa qua thẳng hẳn câu hỏi cái 39.000 là một cái kỷ lục rất là tốt. Nasdaq thì ở ngưỡng cửa là 16.000 điểm. Và giá dầu thô hiện tại, mặc dầu với cái bất mặt kết như vậy và kinh tế cũng khá tốt, nhưng mà hiện tại là khoảng 76 đô la 60 xu. Mình hy vọng là cái giá dầu thô nó sẽ không lên đến 80, nhưng mà nếu mà xuống được khoảng 70 thì tốt, nhưng mà cái điều này khó biết, là tại vì khi mà kinh tế phát triển thì luôn luôn cái sự tiêu thụ dầu thô dầu hỏa nó nhiều hơn. Giá vàng vẫn cái mức cao là 2.046 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hôm nay thì ngoài cái tin tức về thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ chú tâm về những câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì thưa giáo sư, được biết là có cái hãng nghiên cứu về thịnh vượng New World Wealth có trụ sở ở bên Nam Phi, cũng như là hãng tư vấn đầu tư để di cư Hensley and Partner có trụ sở chính ở Anh, thì mới đây cả hai cái nơi này họ đều dự báo là Việt Nam sẽ tăng cái mức độ thịnh vượng lên đến 125% trong một thập niên sắp tới đây. Thì xin giáo sư có thể vắn tắt dự báo của New World Wealth và Hensley Partner như thế nào, và nếu mà giờ muốn gia tăng 125% trong vòng 10 năm thì không hiểu Việt Nam mỗi một năm phải cần gia tăng GDP là bao nhiêu phần trăm, cũng như là xin giáo sư có thể so sánh cái mức tăng trưởng 10 năm, 20 năm gần đây để xem là cái dự báo của hai hãng nghiên cứu trên có thể thực hiện được ở Việt Nam hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Đây là hai cái hãng rất danh tiếng. Đây là hai cái hãng nói về vĩ mô, có nghĩa là macroeconomic, mà họ nói về cái tiến triển của thành phố, của quốc gia và sự di dân. Họ nghiên cứu về dân số và di dân, họ rất là danh tiếng. Nhưng mà trong cái nghiên cứu họ, tôi thấy rất là nhiều cái thiếu sót. Cái thứ nhất thì dĩ nhiên là chúng ta cũng mong muốn là Việt Nam càng ngày càng đi theo kinh tế thị trường tự do, đi về gần Mỹ và tiến triển. Và nếu Việt Nam mà yếu thì bị Trung Quốc họ sẽ nuốt sống mà thôi. Cho nên kinh tế Việt Nam phải mạnh. Mà những chỉ số cho thấy hiện tại cái chiều hướng kinh tế của Việt Nam đang đi cái đường hướng về Hoa Kỳ nhiều và không đi theo Trung Quốc nhiều như trong quá khứ nữa. Bằng cớ là chúng ta thấy là những cái đầu tư tư nhân nó nhiều hơn, trong khi Trung Quốc với Tập Cận Bình đi ngược lại, là cái gì cũng phải là doanh nghiệp nhà nước càng ngày càng nhiều và chú trọng. Bây giờ Việt Nam nó đi ngược lại cái thời của Đặng Tiểu Bình, đó là một cái điểm so. Hai cái công ty tư vấn này lớn kinh khủng lắm, họ rất là giỏi và nhưng mà họ thiếu sót vô cùng khi mà họ xin lỗi như vậy. New World Wealth và cái Haley Partner đó, họ kết hợp với nhau, họ đưa ra một cái tiên đoán, thì chúng ta phải hiểu khi mà họ nói rằng đó, trong 10 năm mà kinh tế của Việt Nam gia tăng 125%, có nghĩa là trên gấp đôi chỉ trong 10 năm thôi, thì mình phải hiểu rằng đó, hiện tại đó, GDP Việt Nam hiện tại mới vừa kết thúc đó, năm 23 chỉ có 5% thôi, 5.05, kể như là 5% đó, so với năm trước là 6.5%. Thì họ dựa trên những yếu tố trong quá khứ, trong FDI đầu tư, mà kinh tế mới vừa kết thúc là 5%. Mà nếu mà một cái nền kinh tế mà phải gia tăng từ 8.5% cho tới 9% mỗi một năm, thì mới có thể trong 10 năm là dân lên tới trên gấp đôi, có nghĩa là 125%. Đó là cái điều không thực tế. Không thể nào trong 10 năm mà thế giới đứng yên, tất cả những quốc gia ở ASEAN của Đông Nam Á đứng yên để cho Việt Nam tiến triển vậy, mặc dầu Việt Nam là cái điểm 500 hút khỏi cái giống vốn FDI đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam. Và cái điều mà hai cái cơ quan này họ thiếu sót rất nhiều là hiện tại đang có một cái bàn thắng rất là nặng mà nó đã xảy ra ở Việt Nam 2 năm rồi chưa giải quyết, giống hệt như bên Trung Quốc. Đó là cái tính thanh khoản có nghĩa là liquidity, cái hệ thống ngân hàng gọi là tính thanh khoản, bắt đầu về sự lũng đoạn về trái phiếu bất động sản và gọi là cái lũng đoạn ở Việt Nam đó, người ta không vay mượn được, bao nhiêu người thất nghiệp. Nó thành ra cái tôi nghĩ rằng đây một cái cơ quan danh tiếng, nhưng mà họ không nghĩ đến là trong 2 năm tới này không thể gia tăng được 8-9%. Bây giờ trong 10 năm mà cho năm tới cho khá đi, thay vì 5% cho năm tới cho 6% đi, và năm tới nữa cho khá hơn nữa đi là 6.5% là 7%, có nghĩa là 8 năm còn lại là phải gia tăng 9-10% thì mới lên được 125%. Cái chiều này không có thể có được, chỉ có thời trong quá khứ của Trung Quốc thì có được mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Tuy nhiên, nếu mà nó không có được mà cho được phân nửa, 2/3 thì cũng tốt. Là tại vì bề nào khi mà Việt Nam vững mạnh á, thì Trung Quốc họ không có nuốt chửng Việt Nam được. Và ngay cả bây giờ Trung Quốc á, họ cũng thật sự họ cũng muốn Việt Nam thịnh vượng một phần nào. Chứ không phải là họ muốn đàn ép về kinh tế. Tại sao? Là tại chính họ bị đàn ép, cho nên họ bao nhiêu công ty họ đã chuyển về bên Việt Nam để chi, để họ từ đó họ xuất cảng ra ngoài ngoại quốc vì họ bị thương chuyến. Thành ra đây là cái nghiên cứu mà tôi thấy nó thiếu cái thực tế của cái tình trạng hiện tại về hệ thống bất động sản đang ứ động. Mặc dù bây giờ là thấy nó họ có cái di động về bất động sản rồi, họ dựa trên quá khứ, họ dựa trên FDI, họ dựa trên năng suất lao động, họ dựa trên dân số, họ dựa trên đủ thứ hết. Nhưng mà họ thiếu hai cái điểm đang xảy ra hiện tại mà ít ra nó sẽ kéo dài 2 năm mới có thể giải quyết được, thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy xin giáo sư có thể phân tích cái cơ cấu Việt Nam trong những cái năm qua để mà cho đến cái hiện tại. Thì ví dụ như là do địa chính trị, rồi... China, rồi cơ cấu thay đổi như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, địa chính trị gọi là geopolitics rất là quan trọng. Giờ mình thấy rõ là cái trường hợp mà thế giới, Hoa Kỳ hay này nọ đó, họ rất là dị ứng về Trung Quốc, thì đó là cái điểm rất là tốt cho Việt Nam. Mình thấy rõ là Hoa Kỳ gần đây với sự tâm giếng của Tổng thống Biden đã nâng cao Việt Nam thêm một lần nữa sau khi Tổng thống gọi là Trump đã qua rồi nâng cao, rồi bây giờ nâng cao nữa. Cơ bản ở đâu đâu họ cũng nói về đầu tư Việt Nam. Quốc gia nào họ thay vì họ nói đầu tư ở Trung Quốc thì họ nói là China plus one, có nghĩa là vẫn đầu tư China, vẫn là market, nhưng mà plus one là Việt Nam. Mà cũng có một cái nữa là plus one đây đó, mà có luôn cả Ấn Độ nữa chứ không phải là Việt Nam không. Là tại vì Việt Nam và Ấn Độ là China plus one, là chi? Là không có thể bỏ trứng hết tất cả trứng vào một giỏ được. thì đó là China Plus One. Thì cái chuyển hướng đầu tư về Việt Nam rất nhiều, kỹ nghệ rất nhiều, nhưng mà hiện tại đó, cái vấn đề của Việt Nam hiện tại á, là mặc dầu dân số vẫn còn trẻ, có nghĩa là trên 20% dân số Việt Nam là lứa tuổi từ 16 cho tới 30 tuổi, 20% dân số, đó là cái điểm so, rất là trẻ. Cái thứ gì nữa đó là những cái công ty á, mà cái danh từ chuyên môn nó gọi là valuation á, của công ty đánh giá, công ty hiện ra nó khá rẻ, có nghĩa là nó 11x, có nghĩa là khoảng 11 lần cái lợi nhuận, net profit, cái giá thị trường nó rẻ, thành ra những công ty họ muốn trong cái thị trường rẻ để họ bành trướng những công ty đó. Trong quá khứ đó, thì chúng ta biết rằng đó, Việt Nam trong cái thời gian nhìn lại 10 năm đó, thì GDP của Việt Nam gia tăng tròn trèm khoảng 7%. Đó là cái giai đoạn cao điểm đó. Rồi đi ngược về 20 năm đó, thì gia tăng cũng khoảng 7-8%, nhưng mà nó có những cái năm bị eo ụt những này nọ. Thành ra một cái nghiên cứu kinh tế mà đi xa 10 năm như vậy á, mà cứ nghĩ rằng tiếp tục gia tăng, mà gia tăng tới cường độ 8-9% mà trong quá khứ cũng không có đạt được như bình vững như vậy á, đó là một cái sai lầm của cái trường hợp viện nghiên cứu này. Họ đi theo cái chiều hướng mà mọi người đang gọi là phấn khởi về Việt Nam, nhưng mà nó phải có cái thực tế trong đó. Đó là một cái sai lầm mà tôi nhận thấy ở trong cái nghiên cứu đó. Rồi mình phải nhìn vào cái nghiên cứu gọi là cái kinh tế của Việt Nam trong khối ASEAN là 10 quốc gia đó ở Đông Nam Á đó, thì hiện tại cái nước quốc gia mà gọi là cái GDP cao nhất đó là Indonesia, là 1.4 ngàn tỷ đô la, 1.4 trillion, trong khi đó thì Việt Nam là 470 tỷ đô la, có nghĩa là 1/3 của Indonesia. Nhưng mà bình quân đầu lương đầu người của Việt Nam với Indonesia nó cũng tròn trèm với nhau, thua Indonesia đôi chút nhưng mà cũng tròn trèm với nhau. Việt Nam đã qua mặt được Philippines về GDP, và GDP từng đầu người đã qua mặt được cái phần đó. Và Thái Lan thì 580 tỷ đô la, thì không bao lâu Việt Nam sẽ vượt qua khỏi Thái Lan. Nhưng mà Việt Nam cũng đã vượt qua khỏi Mã Lai Á rồi. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là khi nói cái bình quân đầu người á, nó không phải là có con số thực tế, là tại vì cái nhóm tư bản đỏ ở bên Việt Nam á, khi mà GDP tính á, là những cái công ty FDI họ vô, họ đầu tư rồi họ xuất cảng thì họ tính vào GDP. Nhưng mà họ trả lương cho người dân Việt Nam, họ trả rẻ mạt thôi. Thành ra mức sống người dân vẫn thấp. Rồi mình lấy cái GDP mình chia cho dân số, mình nói là mỗi một người dân bây giờ lãnh khoảng 4.200 đô la một đầu người, nó không đúng như vậy. Nhiều vùng á, một năm á, chỉ có lãnh được phân nửa như vậy thôi. Còn nhiều vùng đắt đỏ hơn như Sài Gòn, Hà Nội này nọ đó, Đà Nẵng thì đắt đỏ hơn thì lãnh cao, nhưng mà trung bình như vậy nó không thể hiện được đời sống người dân. Thành ra cái mức tăng trưởng này á, là hiện tại mặc dầu Việt Nam đã xếp hàng thứ 37 ở trên thế giới về GDP, và đã nhảy 20 bậc trong với những cái năm trước. Đó là một cái điểm so mà tôi nghĩ rằng Việt Nam họ càng ngày họ càng chú ý, ngay cả chính phủ Việt Nam họ muốn đi gần với Hoa Kỳ hơn hay là Âu Châu hơn, vì họ thấy đi theo cái model của Trung Quốc, họ thấy rõ là nó có nhiều cái lũng đoạn mà bây giờ họ cũng vướng phải, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì theo giáo sư á, thì là miền Bắc hoặc là miền Nam của Việt Nam, miền nào sẽ phát triển nhiều hơn và nhận được cái sự đầu tư nhiều hơn, thưa giáo sư?
Vâng, thưa ba miền họ đều khác nhau. Tôi đưa tìm cái data này tí xíu. Quý vị đợi một giây chút. Miền Bắc đó, thì chung quy đó là miền Bắc đó, có khoảng 25 thành phố. Miền Bắc đó thì có 25 thành phố, và trong đó có Hải Phòng, Hà Nội này đó. Và những thành phố mà ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, nhưng mà cái thành phố mà Thanh Hóa đó là lại được là thu hút đầu tư nhiều hơn, có 164 cái dự án đầu tư rất là lớn ở thường Thanh Hóa. Cái khác biệt giữa miền Bắc, mặc dù miền Bắc bành trướng sau miền Nam rất là nhiều, nhưng mà hiện tại đó là cái khu thu hút cái công nghệ cao, chứ không phải như miền Nam. Miền Nam cũng vẫn có những công nghệ cao, còn miền Trung là công nghệ thấp. Thì miền Bắc đó, ví dụ như những cái kỹ nghệ mà gọi là công nghệ cao đó, là có máy tính nè, có computer đó, điện tử, máy quang học, đó là nó chiếm 25% ở miền Bắc. Máy móc và thiết bị là 15%, những kim loại mà chế tạo là 12%, gọi là phụ tùng ô tô là 7%, hóa chất 6% và những kỹ nghệ khác 35%. Thì quý vị thấy đó là những kỹ nghệ khá cao, trung và cao ở miền Bắc. Và những cái công ty ở miền Bắc mà khá lớn đó, thì trong đó có Vclasera, DeepSea hay là Vina hay là IDCO, Sumitomo này nọ, những cái công ty đó khá lớn ở miền Bắc. Còn thì sở dĩ mà miền Bắc được cái ưu điểm đó, thứ nhất đó, là họ ở gần biên giới của Trung Quốc, cho nên cái chương trình gọi là China Plus One nó rất thuận lợi cho những công ty rời khỏi Trung Quốc hay là bứng rễ Trung Quốc hay là bớt đi một phần của Trung Quốc để vào Sài Gòn và vào Việt Nam, thì miền Bắc là nó gần ở đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là những sáng khoảng, những cái thiên nhiên, những hầm mỏ, than đá rồi nọ, nó phù rất là tùy nhiêu ở miền Bắc, trong khi miền Nam là đồng lúa tùy nhiêu chứ không phải là những cái natural resource nhiều. Thì đó là cái khác biệt của miền Bắc. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn miền Trung. Miền Trung á là như quý vị biết là nó giới hạn vì cái khí hậu rất là khó, dẫn thủy lập điền này nọ đó, nó khó. Nhưng mà hiện tại thì họ cũng sản xuất khá nhiều ở miền Trung, nhưng mà toàn là kỹ nghệ gọi là thấp không. Ví dụ như quần áo giày dép là 23%, kim loại chế tạo là 16%, lỗ nội thất là 14%, gọi là thực phẩm chế biến là 10%, và thiết bị hay hóa chất là 6%. Thành ra đó là những cái kỹ nghệ của miền Trung. Còn miền Nam đó, miền Nam đó thì có nhiều cái công nghệ rất là cao, ngay cả Intel cũng nằm ở miền Nam, ở Biên Hòa này nọ. Rồi những công ty về chip bán giá bán dẫn nhiều, và nó rất là đa dạng. Nhưng mà miền Nam ở Sài Gòn bây giờ nó đông quá rồi, nghẹt rồi. Có thể họ sẽ dời đi sau này xuống ở Vĩnh Long hay ở Long An này nọ, nó đi xa ra này nọ. Nhưng mà hiện tại thì kinh tế của miền Nam vẫn là phồn thịnh hơn miền Bắc. Nhưng mà cái tiến triển đầu tư về công nghệ cao, nhất là về công nghệ chip, chất bán dẫn, trí tuệ thông minh thì có thể sẽ tập trung vào miền Bắc nhiều hơn là miền Nam, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Mình bàn về cái vụ mà du học sinh đi ở Việt Nam thì rất rất là có nhiều người muốn đi ra ngoài để mà du học, thì cái vấn đề này rất là thu hút. Không biết rằng là Việt Nam có biết sử dụng nhân tài không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi thiếu sót là về kỹ nghệ của miền Nam. Tôi nói thêm là kỹ nghệ miền Nam nó quần áo dài dép, tôi thấy là người ta về mai dệt về nọ, một số người thất nghiệp nhiều miền Nam đó là những người mai dệt quần áo đó cả năm rồi, cả triệu người bị thất nghiệp đó, là 12% là quần áo dài dép, kỹ nghệ cao su hay nhựa là 11%, máy định tử quang học là 9%, kim loại chế tạo là 9%, thực phẩm chế biến là 7%, gỗ nội thất là 6%. Thì quý vị thấy đó, cái tương phản là nó đa dạng nhưng mà nó không có công nghệ cao như ở miền Bắc. Và về cái gọi là cái kỹ nghệ gọi là du học đó, thì Việt Nam dẫn đầu trong khối Đông Nam Á, trong khối ASEAN là gửi đi du học sinh đi nhiều nhất. Năm rồi Việt Nam gửi gần 140.000 sinh viên, khoảng 135.000 sinh viên đi du học. Và họ đi du học rất nhiều quốc gia. Và trong những cái quốc gia đó thì ví dụ như Việt Nam thì gửi 132.000, trong khi đó Mã Lai Á và Indonesia đó gửi du học sinh đi chỉ có 56.000 mà thôi. Và Thái Lan thì 32.000. Thì quý vị thấy Việt Nam gửi sinh viên đi du học rất nhiều. Điều này chứng tỏ hai điều. là thứ nhất là họ muốn sinh viên qua để học hỏi cái ngoại quốc, cái nghiệp nhất. Cái thứ gì nữa là có thể đây là những người con ông cháu cha gửi đi ra ngoại quốc để chuyển tiền, những người tham nhũng chuyển tiền qua để chuyển tiền ra ngoại quốc rồi ở luôn bên đây, hay là một số người có công việc làm để trở về giúp lại quốc gia, thì số đó tỷ lệ là bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà đó là cái con số rất là lo ngại. Vì đi du học nhiều nhưng mà Việt Nam vẫn không có một bằng sáng chế phát minh hay là gì cả. Và cái số đi du học rất là nhiều á, là họ đi du học ở Mỹ á, là trong 132.000, 135.000 đó, thì bây giờ họ du học Mỹ là 23.000. Và họ đi du học ở Nhật á, là 44.000. Họ đi du học ở Hàn Quốc là 25.000. Họ đi du học ở Úc là 14.000. Canada là 9.000. Thì quý vị thấy là họ đi du học Nhật rất nhiều, Hàn Quốc rất nhiều. Đó là điều tốt. Và đây là những quốc gia mà họ có thể bắt chước được cái gọi là cái khoa học về quản trị hay là về khoa học tất cả về công nghệ cao này nọ đó, thì rất là tốt. Ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia mà họ chọn đi rất là danh tiếng, rất là tốt, rất phù hợp với sự tiến triển của Việt Nam. Nhưng mà bao nhiêu người đi rồi bao nhiêu người trở về là câu hỏi rất lớn. Và những người đi du học này đó là còn nhiều, họ đi những cái trường top không chứ không phải thường, là họ đi toàn là những cái trường trên 200 hay 200 university ở trên thế giới, chứ không phải là những trường thường. Nhiều người qua họ lấy PhD rồi họ ở lại luôn đây. Còn số người mà qua học những cái trường community cũng có vậy đó, thì họ đi họ du học, nhưng mà cái ngành nghề họ đi du học đó là họ chú trọng vào những ngành nghề đang cần. Mà tôi hy vọng rằng họ sẽ chú trọng vào những ngành nghề cho tương lai để phát triển, trong đó là kỹ nghệ, ví dụ như xe điện, bình điện, kỹ nghệ chất bán dẫn, kỹ nghệ trí tuệ thông minh, quản trị xí nghiệp. Và chứ không phải đi du học mà ví dụ học về văn chương, về luật khoa, về y khoa, đó là những ngành nghề nó cần thiết cho xã hội nhưng mà nó không giúp ích cho kinh tế. Những người này họ đi với sự tài trợ của gia đình hay là của chính phủ một phần nào đó, thì phải có cái khả năng là bắt buộc họ phải trở về nước để phục vụ bao nhiêu năm. Nhưng mà hiện tại thì tôi thấy những cái con số nó hơi viển vông thôi quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì còn cái vấn đề mà đi xuất khẩu lao động của người Việt Nam đi ra nước ngoài đó, thì trong tương lai như thế nào, không biết có gia tăng hay là giảm đi, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một điều gì mà tôi thấy rất là vô lý. Là Việt Nam xuất khẩu lao động mấy trăm ngàn người mỗi một năm đi ra ngoại quốc để mà làm lao động, để chi? Để làm nhân công, để có tiền gửi về nuôi gia đình. Đó là một cái phí phạm nhân tài vô cùng. Những người trẻ, rất là trẻ, ví dụ như năm rồi đó, mà 1 triệu người thất nghiệp đó, đã bị những công ty FDI họ cho nghỉ việc, họ về quê, mà đâu phải ai cũng có ruộng đất nữa để mà về trồng trọt hay là bắt cá bắt cua để mà sống đâu. Thì cái con đường duy nhất của họ là họ apply để đi lao động ở ngoài. Mà trong khi đó, một cái đề tài tuần trước mà chúng ta nói là cái kỹ nghệ đóng tàu của Việt Nam, Trung Quốc họ đang gọi là bành trướng quá mạnh, Việt Nam cũng muốn vươn lên, mà cái kỹ nghệ đóng tàu của Việt Nam lại thiếu nhân công, vì không ai muốn đưa ngành đó họ trả lương khá thấp, thì chính phủ phải hỗ trợ lương của cái ngành đó để cho bao nhiêu nhân tài đó về những cái gọi là cái hải cảng, cái trụ sở để mà bảo trì sửa chữa và đóng tàu cho Việt Nam. Đây là kỹ nghệ thiếu nhân công rất nhiều mà lại đi xuất cảng lao động, đó là một chuyện rất là vô lý. Cái thứ gì nữa là những người nhân công này họ rời khỏi thành phố, họ không đóng góp vào cái công nghệ vì họ bị thất nghiệp và chính phủ không có khả năng để mà chuyển nghề cho họ, mà lại gửi họ đi lao động ở quốc gia, là một cái chuyện vô cùng vô lý. Trong một quốc gia thật sự ra tuy là 100 triệu người nhưng mà nó rất là nhỏ bé so với một quốc gia khổng lồ như Trung Quốc, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, nếu như mà Việt Nam dự đoán là sẽ đạt được là 9.001 đô la đầu người một năm cho cái năm 2034 sắp tới đây đó, thì không biết rằng là Việt Nam ở cái mức nào ở trên thế giới, và xét đến cái sự mà nếu như mà cái tiền mà income của mỗi người cao như vậy, là không biết rằng là có phải là mức giá của đồng đô la không thưa giáo sư?
Vâng, thì họ tính ra hiện tại đó là trung bình bình quân là GDP từng đầu người là sao? Họ lấy tất cả GDP họ chia cho dân số. Không có nghĩa là mỗi người đều nhận lãnh được như vậy. Tỷ phú, triệu phú thì rất nhiều và người ít thì rất là ít. Rồi họ nói rằng GDP mà gia tăng tới 125%, có nghĩa là gia tăng trên gấp đôi. Thì thay vì 4.100-200 đô la hiện tại thì nhân gấp đôi thì là trở thành 9.000 mấy. Lên 125% thì đó là cái chỉ con số bài toán ra mà thôi. Thì chắc chắn nếu con số này thật sự xảy ra, mà tôi nghĩ là không xảy ra, là tại vì GDP từng đầu người không gia tăng theo cái lũy thừa của GDP, là tại vì những đại gia, những cán bộ họ lựa hưởng ở trên, và những người gọi là trickle down economy đó, economic đó, là nó không có xảy ra ở Việt Nam với cái hệ thống tư bản đỏ, cho nên người dân sẽ không được gia tăng. Tuy nhiên nó cũng sẽ được cải thiện, nó cải thiện một phần nào là tại vì là hiện tại mức sống bình quân đầu người của Việt Nam đã qua khỏi Malaysia, đã qua khỏi Philippines, và sẽ, nếu trà này xảy ra, cho là 70% xảy ra đi, chứ không phải là 100% đi, 70% xảy ra thì sẽ qua mặt được Thái Lan, thì nó sẽ khá. Còn đồng đô la mất giá hay không hiện tại thì, hay là lên giá hay không thì cũng không biết được, tại vì đây là con đường 10 năm khó biết lắm. Hiện tại thì đồng đô la rất là cao, nhưng mà trong tương lai như thế nào thì dầu gì đi nữa thì mình chỉ mong muốn cho người Việt Nam sống đỡ khổ, với bớt bị bóc lột bởi cái hệ thống độc đảng và thống trị toàn quốc. Nhưng mà cái kinh tế Việt Nam hiện tại đang lèo lái, tôi rất là hy vọng là họ tiếp tục như vậy, là bằng cớ cho thấy rõ đó là cái kỹ nghệ Việt Nam đó, khi mà nhìn vào đó, Trung Quốc họ đi ngược hướng với Việt Nam. Việt Nam nó càng ngày á càng đi về tư nhân nhiều. Ví dụ khu kinh tế tư nhân á, tư nhân á, mà cái tỷ trọng có là cái gọi là cái weighted average á, cái tỷ trọng của khu vực đầu tư mặt ngoài nhà nước ra đó, thì giảm từ 34 xuống 25%, có nghĩa giảm tới 10%. Là nhà doanh nhân nhà nước bớt đầu tư từ 34 tới xuống 25%. Rồi cộng thêm cái tỷ trọng và đầu tư của tư nhân đó, là lên tới 58% so với lại 34%. Nhưng mà cái khó khăn đây là tiểu thương Việt Nam bây giờ đang bị gọi là khó khăn vô cùng. Họ không có tạc động đi hết, họ không có tiền, không có vốn, và nó đang ứ động. Thành ra cái hy vọng là cái tiến triển họ đó, rõ ràng họ càng ngày họ đi theo cái đường lối của tận đảng tiểu mình, và đi gần với bên thiết kế tự do, thị trường tự do nhiều hơn là cái mô hình của đảng tiểu mình, đi hoàn toàn ngược lại cái chiều hướng của tiến triển của họ trong quá khứ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn thường xuyên theo dõi chương trình này. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, vui vẻ và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Vâng, xin chào.